Kính chào quý nhà trở lại với Đài Sài Gòn Houston 900 AM, chương trình Luật Pháp và Đời Sống sẽ trở lại với khán giả trong giây lát. Chào quý nhà trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống của Đài Sài Gòn 900 AM. Và khi thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet daisaigon.com hay qua số điện thoại 213-493-0128. Nghe qua điện thoại hay là nghe qua Internet với computer hay là nghe qua cái cách mà hồi đó giờ rất là lâu rồi là AM 900 AM. Và chương trình luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas trên hai làn sóng trên Dallas. Và chào tất cả quý giả ở Dallas, Arlington và tất cả những quý giả nào mới đến tới làn sóng của đài mới ở trên Dallas. Thì bây giờ chương trình luật pháp và đời sống được phát tất cả Dallas, Arlington, Fort Worth. Ở đâu cũng có thể nghe được mình, đó là luật sư Vivian. Và dĩ nhiên Houston, Galveston, Conroe và những khu ở dưới khu này. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu quý nhà có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio trong giây lát. Sau khi Tom có cơ hội giới thiệu luật sư Vivian Hằng Phan.
Xin chào luật sư Tom. Luật sư Tom bây giờ nổi tiếng quá rồi, ở đâu cũng nghe được tiếng của luật sư Tom hết. Xin chào quý vị khán thính giả. Thính giả thôi chứ không khán thính giả, thế này không phải là trên TV, sorry.
Dạ vâng, luật sư Vivian nói thì rất cảm ơn. Nhưng mà thật ra đó thì mình bị mang tiếng hơn là nổi tiếng. Anyway, chương trình Luật Pháp và Đời Sống đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Để bắt đầu chương trình cho Tom hỏi luật sư Vivian một câu cũng đơn giản. Nhưng mà không biết thính giả có đồng ý với câu trả lời không, là nếu một người hàng xóm có một cái cây rất là cao, cây ăn trái cao có thể 20-30 feet, mà mỗi một ngày đều bị rụng trái, rụng lá xuống một cái chỗ driveway, chỗ đậu xe của một người hàng xóm kế bên, thì ai là người có trách nhiệm quét những cái trái cây và những cái lá rụng xuống, dù cái đó là cây của mình mà rụng lên driveway là chỗ đậu xe của hàng xóm, mời sư về việc.
Dạ, hy vọng là cái cây này nó có trái rất là ngon, thí dụ như là ổi hoặc là táo tàu thì Vivian sẽ lụm ngay lập tức. Để trả lời câu hỏi của luật sư Tom thì nếu mà cái cây đó mà nó rụng mà nó rớt ở trên cái driveway, thí dụ như là của người hàng xóm của Vivian mà rớt ở bên driveway của Vivian hoài, mà Vivian cứ nói họ mà họ không chịu, cho dù nó rớt lên driveway của Vivian dĩ nhiên là trước mặt nhà mình thì mình cũng muốn dọn dẹp cho nó sạch sẽ cho rồi, nhưng mà nếu mà nó cứ gây cái sự dơ bẩn ở bên nhà của Vivian thì Vivian nghĩ là cái người bên cạnh cái nhà đó, cái cây của họ phải có trách nhiệm để họ clean up, hoặc là họ cắt cái ngành ở bên để cho nó khỏi rớt ở bên má của Vivian đi chứ, tại vì lúc nào nó cũng làm gây dơ giấy, dơ bẩn ở bên Vivian thì nó không có fair. Luật sư Tom, nếu mà luật sư Tom thì sao?
Dạ, nhưng mà cái câu hỏi Tom hỏi là như vậy, là một cái cây của người hàng xóm rụng lên đất của mình, trách nhiệm của mình là phải dọn, hay là mình đòi hỏi người ta phải dọn dẹp cái đó, và nếu không thì mình có một sự phản ứng như thế nào, đối với luật bảo vệ như thế nào? Dạ thưa Tom, không dám trả lời câu đó, lý do là tại vì đó là một trong những câu hỏi và những cái vấn đề mà luật sư Vivian và Tom và luật sư David Vương sẽ có một số chương trình rất là đặc biệt trên màn ảnh của SGN 51.3 trong những tuần tới. Có những câu rất đơn giản, trả lời không đơn giản, nhưng mà hơi thú vị. Nếu mà mình chỉ tò mò về luật mà nó có thật việc thật có thật, coi như mượn cái lời của anh Dương Phục là khó tin, khó hiểu, nhưng mà nó có xảy ra và đôi khi cũng xảy ra cho mình, phải không luật sư Vivian?
Dạ đúng rồi, và luật sư Tom muốn giữ bí mật, mai mốt mới bật mí cho quý vị là luật sư Tom và Vivian và luật sư David Vương sẽ gây cấn về những cái vấn đề luật pháp mà nó có thể là bên này cũng đúng, có thể là bên kia là sai, để cho có chuyện để mà cãi lộn hả luật sư Tom?
Dạ vâng, tại vì khi mình sống ở đất Mỹ này, như luật sư Vivian với Tom vẫn bàn nhiều lần là mình muốn tránh đụng chạm với luật pháp, tránh nhiều nào tốt nấy. Nhưng mà thực tế đó là luật pháp chung quanh mình, bước ra đường là đèn xanh đèn đỏ là có những luật pháp vô đó, mình bước vô xe và đeo seat belt là cũng là luật bắt buộc phải như vậy. Thì dù muốn tránh đụng chạm luật pháp mình cũng khó, nên tốt nhất thà mình biết một tí thì còn hơn là mình lầm thì một cái giá trả đó nó rất là cao, phải không luật sư Vivian?
Dạ đúng rồi.
Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng sẵn sàng góp ý kiến. Dạ thưa, để bắt đầu chương trình, mời thính giả liên hệ đầu tiên cho chúng ta.
Dạ, xin chào luật sư Vivian và luật sư Tom trên đài.
Dạ thưa mời anh ạ.
Dạ, tôi cũng là Tom. Tôi có câu hỏi này là hồi tuần trước khi mà tôi đi làm về, tôi tới chỗ daycare giữ trẻ mà tôi pick up con của tôi đó. Nó nhỏ thôi, nó dưới 5 tuổi, thì tôi để ý là ở trên cánh tay của nó có một cái vết giống như là vết bị cắn vậy đó, bị người khác cắn đó. Thì tôi mới hỏi cái người mà trông con cho tôi đó, daycare đó, thì họ nói rằng họ không có biết chuyện gì xảy ra hết đó. Đó mà tôi không nghĩ rằng con tôi nó tự làm cho cái vết thương đó cho nó. Thì tôi mới về tôi đọc kỹ là cái contract, cái application mà tôi, khi mà tôi gửi con tôi vô cái chỗ daycare đó, thì nó có một cái câu nó nói rằng họ không có chịu, hoàn toàn không chịu trách nhiệm bất cứ một cái injury, một cái thương tích gì xảy ra khi mà tôi gửi con tôi cho họ. Thì tôi đọc kỹ lại một số cái application khác với những cái chỗ daycare khác, thì tôi thấy cũng có một cái câu tương tự như vậy. Thì tôi muốn hỏi hai luật sư là trong trường hợp đó thì tôi phải xử trí như thế nào? Tại vì tôi thấy rõ ràng là con của tôi đó mà bị một đứa trẻ khác, hay là bất cứ một cái chuyện lý do nào chỗ đó mà cause ra cái injury mà ngoài ý muốn của nó, thì tôi nghĩ nếu mà không ai chịu trách nhiệm thì nó vô lý quá. Cho luật sư cho tôi góp ý kiến ạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Đây là Tom Hoàng. Anh hỏi câu rất hay, cũng Tom nghĩ trước khi trả lời để cho Tom nói là khi mà mình ký hợp đồng với một người khác, mình như là vấn đề của anh đó, là anh gửi con vô chỗ daycare, anh ký hợp đồng đó, hay là anh ký hợp đồng khi họ đã in ra rồi, nó gọi là boilerplate, là những cái hợp đồng đó là họ in ra, mình ký không ký cũng phải ký nếu muốn vào đó, phải không ạ? Thì đôi khi những hợp đồng đó rất là chặt chẽ với mình, tức là ký rồi là mình phải theo. Nhưng mà rất là nhiều lúc những hợp đồng đó nó không có hiệu lực gì hết. Tại sao? Khi mà nó có một cái conflict, gọi là conflict of law, là conflict về luật này đụng với luật khác, luật hợp đồng đụng với luật của dân sự, luật của trên cái thị trường khi mà mình buôn bán với người khác là sao? Về cái chuyện đặc biệt về cái trả lời câu anh hỏi đó là về con của anh, Tom assume là con của anh dưới 18 tuổi, là trẻ em, rất là nhỏ, phải không ạ? Thì ở tiểu bang này có luật hình sự và dân sự luôn đã viết ra, và phần đông tất cả những tiểu bang khác đều có luật giống như vậy hết, là trách nhiệm của người lớn là phải bảo vệ cho trẻ em, phải bảo vệ cho trẻ em. Và cái trách nhiệm bảo vệ đó nó còn cao hơn nếu mà mình là ba má của đứa nhỏ, và nó còn cao hơn nữa nếu mình là daycare. À, vậy mới lạ, là cái người, tức là có nhiều người ta hay nói như vậy nè, anh Tom, là như vậy nè. Ở đây đó không có ai bắt buộc mình phải đi học lớp nào hay là để lấy bằng khi mà có bầu, có thai hay có con, phải không luật sư Vivian?
Dạ.
Nhưng mà khi mà mình sinh con nuôi, hay là mình sinh bằng để nuôi, để mở daycare hay để làm babysit, thì mình phải qua bao nhiêu luật pháp, mình phải có background check, mình phải học bao nhiêu lớp thì trách nhiệm nó cao hơn. Đó, thì bởi vì thôi mới nói như vậy. Đó. Thì nếu mà anh ký hợp đồng đó rồi, mà giờ anh thấy như vậy, không phải mà anh im lặng là mọi chuyện bỏ qua. Tại vì như vậy, có một cái luật nữa, luật hình sự, là nếu mà người lớn thấy một đứa nhỏ, không cần biết đứa nhỏ đó có phải là con mình hay con hàng xóm hay là người dân, bị một cái vết thương mà mình nghĩ là vết thương đó có thể một người khác tạo ra, như là abuse, trách nhiệm của người lớn đó phải report tới cảnh sát. Tức là sao? Nếu mà khi mà anh thấy con như vậy đó, anh phải kêu cảnh sát. Anh không kêu cảnh sát, người ta coi như là anh chấp nhận con anh bị abuse, anh cũng bị tội. Mà giờ anh nói với cô giáo, mà cô giáo nói, tôi không biết gì hết, thôi què nha, tôi không biết gì hết. Đáng nhẽ cô giáo phải làm cái report tại chỗ và gọi cảnh sát liền. Tại vì không ai biết tại sao đứa nhỏ bị cắn như vậy. Có thể có nít cắn, khác cắn, nhưng mà phải có một cái sự điều tra. Tại vì tại sao cái luật nó ra như vậy? Luật ra như vậy là cho hai nhóm người được bảo vệ cao nhất là người già và trẻ em. Tại vì theo luật ở đây, người già không đủ khả năng, có thể già quá, có thể không biết nói chuyện, không còn nói chuyện được nữa hay không lanh lẹ được nữa. Và con nít dĩ nhiên không biết nói chuyện hay không đủ khả năng để bảo vệ cho thân của người đó. Thì tất cả những người khác phải có trách nhiệm bảo vệ cho hai nhóm người đó là trẻ em và người lớn. Đó. Thì khi mà mình thấy, thí dụ đi Tom thấy một người nào già thật già bị bầm cả người lên hết, trách nhiệm của Tom là bắt điện thoại gọi, tôi gọi cảnh sát, tôi nghĩ ông già này bị người khác đánh, bà già này bị có những người khác áp lực đánh đập, yêu cầu điều tra liền, cảnh sát bắt buộc phải điều tra. Trẻ em cũng vậy, trách nhiệm của mình là phải report. Thì nếu mà câu hỏi anh như vậy đó, thì cái contract này nó không còn thành vấn đề nữa hết. Cái contract này đó là nếu mà anh muốn thưa trường học này thì anh có thưa được không? Tôi nghĩ anh thưa được. Tại cái khi mà mình trở lại cái điều kiện của một cái hợp đồng là làm sao? Tôi gửi con vào đấy, tôi trả tiền. Daycare, take care con tôi, nhận tiền của tôi. Phải không ạ? Hai bên đều có một cái benefit, một cái lợi tức gì hết. Thì trách nhiệm người ta không có quyền nói là ồ con ông tới đây tôi coi thôi, nhưng mà bây giờ tôi không chịu trách nhiệm. Không được, có quyền thưa. Thì tóm tắt trả lời cho anh đó là cái phần trăm anh thưa thắng thì cao hơn là thường. Nhưng mà cái thiệt hại của con anh thì thông không biết, có thể bị cắn rất nhẹ thì ra tòa, tòa nói là không sao, trả tiền bác sĩ mấy chục bạc hay thoa thơ dầu thoa thuốc lên thôi, nhưng mà phải có sự điều tra tại vì là trẻ em. Ok anh Tom, để vâng, hy vọng anh Tom trả lời. Tại vì nếu mà anh cho Tom cả ngày, Tom cũng có thể nói rất dài về bảo vệ trẻ em và bảo vệ cho người lớn ở luật của tiểu bang này và luật của nước Mỹ. Ngược lại, nếu mà luật đó đi ngược lại với lại luật hợp đồng, thì cái luật hợp đồng không quan trọng bằng luật bảo vệ cho hai nhóm người đó, phải không luật sư Vivian?
Dạ đúng rồi, luật sư Tom nói rất là đúng.
Dạ thưa, cảm ơn anh. Dạ thưa, mời tiếp nhận với kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello, vâng, tôi hỏi về luật gia đình được không ạ?
Dạ thưa mời ông ạ.
Dạ, tôi có một người bạn đó, người ta mới là làm đám cưới cái đây 3 tháng. Thì người bạn gái này người ta phát hiện ra là người bạn trai hồi xưa cũng có một cái common law marriage mà nó chưa có divorce. Thì sau đó cô ta yêu cầu anh kia divorce, cho anh kia làm cái divorce. Thì cái divorce nó mới vừa xong, tức là được approve trong tháng 9. Cô kia thì đám cưới tháng 6, nhưng mà như vậy thì cái đám cưới tháng 6 nó là invalid. Thành ra bây giờ cô ta muốn hỏi tôi là bây giờ nếu muốn đám cưới lại với anh kia thì mình phải làm lại cái đám cưới, hay là mình phải làm một cái step là void cái previous đám cưới xong rồi làm một cái remarriage mới, hay là như thế nào, hay là chỉ cần remarriage xong là được rồi.
Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Bây giờ để Tom với luật sư Vivian analyze là mổ xẻ cái này là như thế nào nha. Ok, nếu mà mình đã có vợ rồi, chưa ly dị xong thì mình chưa có được làm hôn thú với một người khác, phải không ạ? Thì nếu cái hôn thú đó mà mình có làm thì là mình là có hôn thú với hai người vợ thì đó vi phạm luật. Thì cái người nào tới sau sẽ bị hủy bỏ, phải không ạ? Thì cái hôn thú về sau này hủy bỏ. Thì nếu cái hôn thú về sau này coi như không có hiệu lực gì hết thì ảnh vẫn là chồng của người kia cho tới cái ngày mà tòa ký giấy tờ ly dị phải không ạ? Thì nếu mà giờ không như vậy, nếu mà giờ ảnh đã ly dị xong rồi, thì mà mình đã nói rồi là cái hôn thú thứ nhì đó, của cái người thứ nhì đó, không có hiệu lực gì hết, thì ảnh là cái cô thứ nhì, chưa có là gì hết, phải không ạ? Thì bắt đầu lại. Còn cái ông hỏi câu đó là bây giờ nếu mà cái có cần phải làm make cho cái hôn thú thứ nhì invalid hay là ly dị hay là gọi là annulment, là để làm cho cái sự lấy nhau đó, sự kết hôn đó không có còn hiệu lực nữa, thì cái đó luật không chấp nhận làm. Tại vì nếu mà mình ra tòa thưa là ok, chúng tôi trước sau cũng sẽ lấy nhau, nhưng mà chúng tôi muốn tòa quyết định là cái giấy tờ hôn nhân này không có còn hiệu lực nữa, để cho chúng tôi bắt đầu trở lại lấy nhau, thì tòa sẽ trả lời là chúng tôi không làm như vậy, tại vì hai người đồng ý lấy nhau thì chúng tôi sẽ cho lấy nhau, nhưng mà chúng tôi sẽ không cần phải hủy bỏ cái này đó, thì không cần phải ra tòa để làm gì hết. Nếu mà muốn rất là kỹ đó, thì ok ra tòa ly dị thôi, chứ annulment tức là hủy bỏ cái giấy hôn thú thì không làm. Tại vì nếu mình hủy bỏ giấy hôn thú là mình phải nói với tòa là tôi lấy ông này tại vì ông lừa tôi, hay là chúng tôi lấy tại vì chúng tôi make a mistake, tôi bị say rượu, tôi bị uống thuốc, tôi không biết ông là ai, tôi lấy ông này lộn ra ông khác, thì tòa mới chấp nhận cho ly dị, hay là chấp nhận cho xé hôn thú đó là annulment, là hủy bỏ đó, thì cái đó mình không cần. Thì bây giờ cái bước tới đó là nếu mà hai người là single thì có cách nào mà luật sư Vivian có ý kiến là cách nào hai người lấy nhau lại, có bắt buộc phải ra tòa làm giấy hôn thú lại hay ở với nhau hay là sao, luật tiểu bang Texas mà luật sư Vivian?
Nếu mà hai người độc thân lại thì nói mắc cười độc thân lại, nhưng mà nếu mà hai người độc thân thì nếu mà hai người muốn có giấy tờ chắc ăn hôn thú nói là mình là vợ chồng thì có thể đi ra làm giấy hôn thú. Còn nếu mà ở cái luật Texas này thì nó cho là hai người có thể ở với nhau mà nếu ở trên 6 tháng mà nói với người khác là người này là vợ của mình, người này là chồng của mình, và ăn ở với nhau thì cũng có thể nói là hai người đó là vợ chồng rồi, tuy rằng không có giấy hôn thú. Cho nên có làm giấy hôn thú cũng được hay là không có làm giấy hôn thú cũng được, nhưng mà nếu mà hai người có ở với nhau trong vòng 6 tháng mà nói với nhau là hai người mình là vợ là chồng với nhau với những người khác và có ăn ở với nhau thì cũng là giống như là vợ chồng, cũng giống như anh nói cái anh đó, anh có common law marriage, cái đó là có nghĩa là common law marriage đó, không có bằng nhưng mà ăn ở với nhau.
Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông ạ. Dạ thưa mời những giải quyết kế tiếp cho xin tên nè. Hello.
Hello.
Dạ vâng ạ.
Dạ tôi tên Mỹ nè anh. Tôi muốn hỏi là trẻ em mà mấy tuổi được ở nhà một mình?
Dạ chị, luật ở Texas đó, nó không có nói là một cái số tuổi nào đó có thể ở nhà một mình, nhưng mà nó tùy theo cái sự hiểu biết của cái người trẻ em đó. Thí dụ như có những người trẻ em 18 tuổi đi, nhưng mà cái đầu óc của nó rất là đơn sơ, chưa có biết phân biệt sai trái, chưa có biết bảo vệ cho chính mình, cho nên cho dù 18 tuổi mà cho dù là 17 tuổi hay gì chăng nữa đi mà ở nhà cũng không có thể bảo vệ cho chính mình được, có thể làm những cái điều gì sai, có thể là bị phỏng lửa hoặc này cái kia, mà người cha mẹ đó biết là cái người con này không có cái đầu óc để có thể ở nhà bảo để lo cho chính mình được, mà để người đó ở nhà thì cũng có thể phạm cái luật là để người con ở nhà một mình. Nhưng mà cho nên nó là tùy, cái câu trả lời để trả lời cho chị ngắn gọn là tùy theo cái sự hiểu biết và sự trưởng thành của người con của chị. Nhưng mà Vivian nghĩ là nếu mà là một đứa con 4 tuổi, 3, 4 tuổi, 5 tuổi thì Vivian nghĩ là cái sự trưởng thành chắc nó cũng chưa có đầy đủ để cho mình để nó ở nhà, mình cũng hơi nguy hiểm. Nhưng mà có thể nói là nếu mà chị cảm thấy con của chị nó được trưởng thành, mà Vivian nghĩ, luật sư Tom nghĩ làm sao? Nó luật Texas thì nó không có nói tới cái tuổi exactly có thể ở nhà một mình, nhưng mà nó nói đến cái sự trưởng thành của người con đó, thì luật sư Thông nghĩ thì cỡ chừng bao nhiêu thì có thể được, thì luật sư Thông hay là phải coi, phải hiểu biết cái người con này của mình nó có thể lo lắng cho chính nó được không, nó có làm cái gì ngu dại khi mình không có ở nhà hay không. Tại vì khi mà có chuyện gì xảy ra rồi á, cảnh sát thì nó mới truy nã, thì nó mới hỏi người cha người mẹ, nó mới lôi đầu người cha người mẹ ra, nó mới hỏi phong luật sư Thông, nó mới làm khó mình. Còn nếu không có chuyện gì xảy ra thì cũng không có ai nói là ô cái thằng này mới có 10 tuổi mà sao để nó ở nhà, phong luật sư Thông.
Dạ vâng, thì cái luật đó nó cũng giống như là luật DWI. Đó, thì làm sao? là dĩ nhiên tới một cái trình độ nào đó đứa nhỏ sẽ hiểu thì mới là được ở nhà một mình. Và for sure cái số tuổi quá thấp đó, là không cần phải hỏi tới đứa nhỏ nữa, cũng không được ở nhà một mình. Cũng như DWA, nếu mà mình thổi vô máy ra .08 hay trở lên thì mình thì tòa có thể xử là mình không đủ trình độ để lái xe và gây ra nguy hiểm cho mọi người và cho cá nhân mình. Nhưng mà dĩ nhiên đôi khi mình thổi không được hay thổi không vô máy, nhưng mà cảnh sát nhìn thấy ông này ổng đi, ổng ngã qua ngã lại và người đó thì mùi có mùi rượu và mắt đó thì ổng cứ mắt mở mắt nhìn, dù ổng không có thổi vô máy không có gì hết, cảnh sát cũng có quyền bắt coi như là lái xe say rượu hay là quá say không thể tiếp tục lái xe được và không cho ổng lái xe. Thì trở lại câu hỏi chị đứa nhỏ, dĩ nhiên bây giờ đứa 6 tuổi sao để nhà mình được, phải không ạ? Nhưng mà thông nghĩ chị hỏi đó là tại vì có cái giai đoạn là có thể từ 10 tuổi cho tới 15 tuổi, phải không ạ? Thì lúc đó có thể một đứa nhỏ ở nhà một mình được, có thể không ở nhà được, tùy theo trình độ hiểu biết và có nguy hiểm cho đứa nhỏ đó hay không. Đó. Còn dĩ nhiên 16 tuổi, chị nói đứa nhỏ đấy 16 tuổi tôi để nó nhà tôi chạy ra đầu đường mua fast food, mua đồ ăn, Tom không có nghĩ là cảnh sát sẽ bắt chị. Tại vì từ cả 16, 17, 18 tuổi nó cũng đã hiểu chuyện rồi. Nhưng mà dưới 10 tuổi là chắc chắn không được. Nhưng mà giữa từ 10 cho tới 15 tuổi thì cảnh sát là cái người mà điều tra, hay là DPS, hay là Constable, hay là Children's Protective Service, người ta điều tra mới biết rõ là con mình có đủ trình độ để ở nhà một mình không, và ở nhà một mình bao lâu, có nguy hiểm cho đứa nhỏ đó và nguy hiểm cho những người xung quanh hay không. Ví dụ nguy hiểm cho nó là sao? Làm đốt cháy nhà đó, hay là nguy hiểm cho những người xung quanh là sao? Nó không biết gì, nó lấy chìa khóa xe ra mà nổ máy xe rồi dê xe ra rồi đụng những người ngoài đường, ví dụ như vậy đó. Thì bởi vậy con số thì không có chắc chắn, nhưng mà tùy theo người cảnh sát. Nhưng mà cái guideline của những người cảnh sát là có thể 12, 14 tuổi, cái đó chỉ là guideline thôi, nhưng mà không có cái tuổi nào chắc chắn hết. Dạ vâng, dạ, cảm ơn chị. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH
980. Kính thưa quý vị thính giả, chương trình luật pháp và đời sống được sự bảo trợ bởi anh David Nhân Trần và công ty thuế vụ tiểu bang, đảm trách mọi dịch vụ liên quan đến kế toán, tài chính và thuế vụ tiểu bang, chuyên đại diện cho các doanh gia bị thanh tra trước sở thuế Controller Office và tòa án thuế vụ. Văn phòng của anh David Nhân Trần thuế vụ tiểu bang tọa lạc tại 1144 North Plano Road, phòng 133, Richardson, Texas 75081. Điện thoại 214-718-7906, 214-718-7906.